chỉ chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, mời quý vị làm quen với một người Đức là anh Đạt Na. Điều gì làm người đàn ông này trở nên đặc biệt? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Gặp Đạt Na, một người Đức, người ta dễ ấn tượng với vốn tiếng Việt quá sành sỏi, với chất giọng miền Nam đặc sệt và với tài ca giọng cổ khó ai bì.
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng ban đâu tìm cố không gặp mà họ. Tìm cố không gặp tôi gối đầu mỗi ân đêm.
Tôi làm việc 5 giờ sáng này, 4 giờ sáng tôi lấy xe hơi tôi lái, lái xe hơi mà thấy mà ở ngoài nó mưa bão nhiều quá, trong xe mình lái đó, nhầm khi buổi sáng thấy mình cảm thích cái mình hát chơi gì đó, rồi cái bạn về đó nhiều khi lái xe hơi mà kẹt xe này kia nọ mình cũng hát chơi.
Cha là người Đức, mẹ là người Ấn Độ. Đạt Na được sinh ra tại Việt Nam và sinh sống tại Sài Gòn cho đến năm 8 tuổi. Đạt Na kể rằng, năm 1961, một thương gia người Đức đến Sài Gòn làm việc và có tình cảm với một trong hai người quản gia người Ấn Độ của mình. Kết quả của mối tình ấy là đứa con trai ra đời năm 1962, lấy tên là Đạt Na.
Tôi thì người gốc Đức, mà người mẹ thì người cũng như người Ấn Độ đó, phải không? Tôi sinh ở Việt Nam hồi đó, sinh năm 62 đó, mà tôi rời bỏ Việt Nam lúc được 8 tuổi đó, năm 70 đó, lúc mình ở bên Đức năm 70 đó, cho tới 76. Mà mấy cái năm đó thì ở đó thì không có đông bảo dừng người Việt Nam mình, hiểu không? Cũng không học được tiếng Việt đó. Bị mất gốc cái tiếng Việt, không có biết nói chuyện nữa.
Mặc dù đang sinh sống tại Pháp, nhưng từ 4 năm nay, mỗi năm, Đạt Na đều về Việt Nam từ 1 đến 2 lần để tham gia đàn ca tài tử tại các tỉnh Nam Bộ. Cách đây 4 năm, trong một dịp tình cờ về Mỹ Tho, khi đến một sân chơi đàn ca tài tử, phút ngẫu hứng của Đạt Na đã mang anh đến cộng đồng YouTube. Anh Lâm, một người trở thành bạn của ông Tây này, cho biết cơ duyên của mình khi nghe Đạt Na hát lần đầu tiên.
Thì biết Đạt Na cách đây 3-4 năm vậy ạ. Có một dịp đi đám cưới chung ở Sài Gòn. Tôi nói chuyện trong bàn á, thì ngồi chung Đạt Na, thì tôi nói tôi Mỹ Tho đó. Ở dưới cũng có đàn ca tài tử á. Thì cái anh Đạt Na mới biết được, anh Đạt Na muốn đi xuống dưới Mỹ Tho chơi cho biết. Thì qua đó rồi á, thì mới xuống Tho, thì anh Đạt Na mới đi hát. Tôi cũng bất ngờ, thấy em Đạt Na hát rất hay, tôi mới quay phim. Rồi tôi đưa lên YouTube chơi để chia sẻ với bạn bè. Không ngờ thì cái đó cũng nhiều người coi lắm á.
Từ sau lần được hưởng ứng nhiệt tình ấy, Đạt Na trở về Pháp và cứ có dịp hoặc nhận được thư yêu cầu thì Đạt Na lại về Việt Nam hát giao lưu. Anh cho biết, để có thể hát đúng nhịp, bắt đầu hơn một năm nay, anh học hát ca cổ với cô Thanh Vân ở quận 18 Paris, cứ mỗi tháng 2 ngày. Có lẽ vì quá mê cải lương mà Đạt Na lấy tên Việt Nam là Dũng Thanh Phước, như một cách gợi nhớ đến tài năng dân ca tài tử một thời Dũng Thanh Lâm.
Dù quyên quyên sư tây, ngữ để lìa xa miền Nam Hà, khi trời thu rủ rời lá vàng rơi, về đây dựng ngay vàng quy báo cho tỷ nương, ngữ trị đến muôn đời. Và trong những tháng năm gần gũi để thấy lòng mình như hoành lặng khói tương tư. Tuy lặng
thì ngạc nhiên lắm ạ, tại vì thấy lạ đó, một người mà nói tiếng Việt được đã lạ rồi mà còn hát cải lương thì là quá lạ, bởi vì nên là ngay cả dân Mỹ Tho mình thì bây giờ nó cũng may một dần, cái đền ca tài tử tại Mỹ Tho bây giờ nó chỉ còn nằm ở những khu du lịch thôi, chứ còn dân bây giờ thì cũng ít. Phải đi vào vùng sâu á thì mới nghe được đền ca tài tử. dẫn ảnh là chuẩn Nam Bộ á, còn về đây thì coi như là chuẩn rồi. Coi như ở đây mà dân ca tài tử tại tại Cồn Thái Sơn mà những người đền đó họ nói là Bạch Na ca là chuẩn, giọng còn hay hơn họ nữa.
Đó là chia sẻ của anh Lâm về tiếng hát của Bạch Na. Nói tiếng Việt sỏi, hát cải lương điệu nghệ, và mặc dù thích nghe cải lương từ 20 năm nay, nhưng ít ai biết rằng trước đó Bạch Na không nói được tiếng Việt và xem cải lương là một môn khó nuốt.
Sau đó năm 76 đó bắt đầu á, mới qua bên Pháp thì đông đảo người Việt Nam đó, rồi gia đình nó đông đảo nhiều hơn, rồi từ từ lần lần thì sau đó năm 80 đó thì ai cũng có mấy cái băng nhỏ cải lương đó, rồi hồi nhỏ bà gì bà hay nghe cải lương, tôi cũng đâu có thích cải lương đâu, thấy bà mà vừa bả vừa định đoạt bả nhắm mắt mà bả ngủ đó, cái tôi dặn nhỏ lại là xong không có nghe, tôi để nhạc Mỹ không à.
Năm 1984, trong một dịp tình cờ, Bạch Na được một người Việt tặng một vé xem cải lương khi đoàn nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang qua Pháp trình diễn.
Tôi đi coi được cải lương nó dở tuồng màn đầu đó của nghệ sĩ Bạch Tuyết đóng nó vậy đó. Tôi mới thấy cái cảnh làm cái cảnh là mặc quần áo bà ba lụa lèo đó. Tôi thấy sao mà tôi đợi dạo đờn cò, đờn gáo, đờn kìm gì đó, nghe dạo vô nó thấy nó buồn ghê. Tôi được biết khóc với ông đó. Rồi những tôi được hiểu giống như nghệ sĩ Diệp là Diệp Lan đúng không? Ông hội đồng đó, rồi thấy sao mà ông ác tâm quá đi phải không?
Yeah.
Đó, muốn nhầm khi mà coi cái kiểu đó muốn nhảy lên sân khấu mà để mà đánh ổng vậy đó, cái kiểu mình nói vậy đó hiểu không? Ừ, mà tôi được hiểu lúc đó năm 84 là tôi được có 22 tuổi à. Rồi tôi được xúc động, cảm động quá chừng mà tôi khóc quá chừng luôn, tới đến nỗi mà cái cuốn cổ tôi mà cái mãn tuồng xong tôi đó, cái cuốn cổ của tôi sao mà nó lại khô càng luôn.
Từ cảm xúc của vở diễn ấy, tiềm thức Bạch Na bắt đầu gợi lại những bộ đồ bà ba mà mẹ anh hay mặc khi còn ở Việt Nam, về những chiếc xe Honda Dam yên dài, những chiếc xe 67 cổ ngang chạy trên các con đường nhỏ Sài Gòn.
Từ chỗ đó tôi mới nói ô trời, mình nhớ lại cái quê hương, nhớ lại những cái dạo đờn, nhớ lại những cái cảnh mặc quần áo bà ba lụa lèo này kia nọ đó, cái nhớ quê hương quá, cái tôi mới chạy đi quận Paris, quận 5 đó. Lúc đó Thúy Nga hay bán mấy cái băng nhỏ ở Thanh Bình á, tôi lên lầu hỏi băng cải lương ở trên lầu này, nó tôi mua cả chục băng cải lương rồi. Lúc đó tôi năm 84, tôi cũng đâu biết giọng ca của ai đâu, tôi mới lấy của tôi mới hỏi thăm giọng ca là của ai, rồi từ từ tôi muốn điều tra, tự tôi tìm hiểu biết không, cái đó một cái trò mà để cái thích vui của tôi vậy đó. Sau này rồi xong cái tôi mới tìm kiếm được mỗi người cái giọng ca, cái tôi cảm thích quá. Mà lúc đó tôi cũng nhái theo hát theo mà chữ Việt Nam cũng không có biết viết nữa, cũng không có biết hát nữa.
Từ đó, Bạch Na bắt đầu quyết tâm rèn luyện vốn tiếng Việt mà anh đã bỏ quên từ năm 8 tuổi. Năm 23 tuổi, Bạch Na bắt đầu len lỏi phụ việc cho các gánh hát tại Pháp, vừa để học tiếng Việt, vừa để làm quen với cải lương.
Rồi năm 85 đó, năm 85 ở bên Pháp đó, thì có những người nghệ sĩ tị nạn đó, có Ba Hữu Phước đó, rồi có Dũng Thanh Lâm cũng hồi đó ở bên Pháp, rồi Tập Tuồng này kia nọ vậy đó, đó thì có anh Minh Tâm, rồi chị Tài Lương này kia nọ đó, rồi cậu Minh Đức, rồi cô Kiều Lê Mai nữa đó vậy đó. Thì mình chỉ đi chung là để mình phụ vấn đề phụ cảnh giùm thôi, với lại lái xe làm tài xế phụ giùm cho vậy đó. Đó năm 85 cho tới năm 88, 3 năm trời đó thì tôi đi theo nên vậy đó, để phụ cảnh này kia nọ. Rồi cái vai của họ đang tập tuồng á thì người ta đã vừa nói lối, thì cái vai của họ chưa tới thì tôi lấy cái đó cái tôi đọc chữ. Thì 3 năm trời nó vậy, thành ra tôi mới được lấy lại cái tiếng Việt.
Anh Bạch Na thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, vợ là người Bồ Đào Nha và có 3 người con. Gặp những người trong gia đình Bạch Na, đặc biệt là hai cô con gái, thì người ta dễ có thiện cảm với khả năng nói tiếng Việt của họ. Khó ai ngờ rằng các cô gái, mặc dù có màu mắt xanh, mái tóc vàng, lại nói tiếng Việt sành sỏi và bắt đầu học hát cải lương như cha của mình. Bạch Na cho biết, anh luôn cố gắng khuyến khích gia đình của mình nói tiếng Việt khi có thể.
thì đứa nào đứa nấy cái mặt nó vậy chứ mà đi ra ngoài đường mà một đống đảo Việt Nam nói chuyện là nó hiểu hết chứ. Thì cái này cũng như mình nghĩ rằng đó, mình suy nghĩ xa, nếu mình không dạy nó bằng tiếng Việt Nam, mình không nói bằng tiếng Việt Nam thì nó sẽ không biết cái tiếng Việt mà nó cũng ổn nữa rồi đó.
Không chỉ ấn tượng với tiếng hát của Bạch Na, những người gặp anh còn trân trọng vì sự cố gắng học hỏi của ông Tây này, anh Lâm chia sẻ.
Về đây là Bạch Na mà như tưởng mình có bạn bè mà nói tiếng Anh, Bạch Na cũng không thích nữa, mặc dù Bạch Na nói tiếng Anh với tiếng Pháp rất chuẩn, nhưng mà con cái là Bạch Na nói đề nghị nói tiếng Việt đi, tại vì Bạch Na cần là nghe thêm đấy, biết học thêm đấy. Thế còn mà nếu mà nói tiếng Pháp thì nó quá thường đối với Bạch Na.
Mỗi khi nghe nơi nào có những tài năng cải lương, Bạch Na luôn cố gắng tìm đến để tham khảo và giao lưu. Lúc trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Bạch Na đang về Việt Nam nghỉ phép 8 ngày. Anh cũng tranh thủ tìm giao lưu với những tiếng hát ngọt ngào khác. Anh nói.
Bây giờ hiện tại đó, anh đang ở Hóc Môn này nha. Đây là cái đây 3 tuần nay đó, mình ở bên Việt Nam, ở bên Pháp mình mới thấy được danh ca tài tử, mình thấy được tình cờ thấy cái chỗ đó, cái ông đó, ông đờn violon á. Violon ông đờn hay lắm. Mà ông đờn hay đó, mình cảm thích quá chừng luôn, biết không?
À.
Rồi mình cảm thích quá cái mình mới thấy như vậy, mình nói, thôi không biết lần sau mình muốn đi về Việt Nam đó thì có thể mình đi lại chỗ Hóc Môn đó. Rồi tôi định đi Tây Ninh đó, tại vì tôi cũng có anh bạn này mình chưa có từng gặp mà bên Pháp này người ta giới thiệu đó, thì anh bạn này độc đáo lắm, nghe tin là nói là tại vì anh bạn ở bên Pháp này ảnh đờn giỏi lắm, thành ra ảnh học của ông thầy này, hiểu không?
Nếu đánh dòng chữ ông Tây ca cải lương trên YouTube, người ta sẽ thấy xuất hiện nhiều clip mà trong đó Bạch Na hát một cách say mê và không ngần ngại trước đám đông. Anh còn để lại cả email để mọi người có thể liên lạc. Có lẽ sự nhiệt tình của Bạch Na chính là cầu nối dẫn anh đến bạn bè Việt Nam.
Dân miền Tây thì ca hát rất nhiều, phong trào cải lương hiện nay nó cũng yếu á. Mình thấy vậy là có một người nước ngoài mà hát được vậy đó, mình thấy hay á.
Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đau ấm bằng người tình chung. Để mình dắt cặp chiếu bông, chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ.
Bạch Na chia sẻ rằng, mỗi khi hát lên một câu vọng cổ, một điệu hò là trong đầu anh hiện lên hình ảnh quen thuộc của Việt Nam. Anh cho rằng, mặc dù không mang trong mình dòng máu Việt, nhưng những giá trị văn hóa nơi đây đã mang anh đến đất nước này. Và chắc có lẽ không nhất thiết phải là người Việt mới thấy Việt Nam thật hiền hòa và đầm ấm. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần trên website của Ban Việt Ngữ. Kính mời quý vị bấm vào phần tạp chí và chọn mục Câu Chuyện Hàng Tuần để nghe và xem thêm các bài viết khác của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi cũng rất mong nhận được những chia sẻ và đóng góp quý báu của quý vị tại địa chỉ email quỳnhchi@rfa.org. Và xin quý vị lưu ý là từ Quỳnh Chi không có dấu. Chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần xin được phép tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.